hồi nhỏ ba với mẹ giống làm rất là cực khổ, nhưng mà giống làm ra đủ tiền để gửi cho con cái đi học từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà rồi thứ bảy với chủ nhật á, cộng đồng Việt Nam mình ở Nam Úc cũng có mở những cái chương trình để cho đi học tiếng Việt á. Thì hồi nhỏ trời, mình nhớ mình khóc quá trời quá đất ông trời ơi. Tại vì thôi, tại sao con phải đi học từ thứ hai tới thứ sáu rồi những đứa khác phải đi về mà Vinh con phải đi học. Trời ơi, mỗi lần ba với má bắt đi học chơi. Và ba với má rất là kiên nhẫn, rất là giống giống chịu cực, cũng dẫn đi, bắt ngồi trong lớp ngồi chung luôn. Mà nhờ những ngày thứ bảy với chủ nhật mà ba với má kêu mình đi học, khuyến khích mình đi học mà Vinh ngày hôm nay mới còn nói được tiếng Việt như vậy. Thì mình cũng ơn cha mẹ mình rất là nhiều. Mà đây là chắc chắn là cái ơn này là của cha mẹ đó, giống Vinh ơn cha mẹ nhiều lắm, cái này là cái chắc là của cha mẹ đó. Thì ba hồi đó má hồi Vinh còn nhỏ là má nói nếu con không có nói tiếng Việt ở nhà thì má sẽ không có nói chuyện với con. Tại vì con nói tiếng Anh má đâu có hiểu gì đâu. Nếu mà mẹ nói gì rồi thì phải cố gắng để nói thôi. Vinh cũng nhớ mỗi đêm ngày thứ sáu trước khi đi học tiếng Việt ngày thứ bảy là mỗi đêm ngày thứ sáu 2-3 tiếng là mẹ ngồi đó đọc với Vinh, rồi mình giống mình chuẩn bị cho chính tả ngày kế. Rồi Vinh còn nhớ rất là nhiều cái memories á. Yeah, cho nên cũng nhờ cha mẹ đó chị ơi. Tiếng Việt trong bài thơ
có người xưa chinh phục. Dạ, tại vì ba mẹ lúc ba mẹ qua Úc thì ba mẹ không có biết nói tiếng Anh. Và lúc sang Hồng Hiếu thì lúc đó Hồng Hiếu chỉ nói được tiếng Việt thôi. Và vào lớp mẫu giáo Hồng Hiếu mới nói được tiếng Anh. Tại vì Hiếu đi học nên Hiếu đã học làm sao nói tiếng Anh. Và sau đó lúc ở nhà thì ba mẹ bắt nói tiếng Việt, không có cho nói tiếng Anh. Nên Hồng Hiếu mới nói tiếng Việt giỏi như vậy. Giống Hiếu không có thấy khó. Tại vì lúc ở nhà thì mình nói tiếng Việt thôi. Và lúc ra ngoài thì nói tiếng Anh. Nhưng mà Hiếu thấy khó nhất là tiếng Việt của mình rất là nhiều. Mình nói khó hơn tiếng Anh rất là nhiều. Nên Hồng Hiếu phải tập sao mà nói tiếng Việt cho nó rành. Đặng mình nói chuyện chúng nó lưu loát hơn. Và tại chữ của mình rất là nhiều. Nó có rất là nhiều meaning. Nên Hồng Hiếu phải nhưng ở nhà thì nói chuyện với mẹ nhiều hơn đã nói được tiếng Việt giỏi hơn. Hoa đã rồi lời ca vẫn
còn. Tại vì mẹ dạy tiếng Việt ở nhà. Thật ra thì không có ở Sydney, chắc ở Melbourne cũng có mấy trường lớp học tiếng Việt, dạy tiếng Việt ở cuối tuần, nhưng mẹ thì mẹ dạy ở nhà. Thường thường school holidays là lúc đó có nhiều thì giờ thì mẹ dạy, thì dạy từ lúc lúc ở nhà thì chỉ có nói tiếng Việt thôi. Rồi sau đó đi học thì I guess đi học thì nói tiếng Anh, nhưng ở nhà thì vẫn nói tiếng Việt. And then lúc mà mẹ dạy tiếng Việt ở nhà thì lúc mà bắt đầu bỏ chữ together được á thì lúc đó mẹ mới nói là viết email cho các bác các cô ở Việt Nam. Thì mẹ có một cái method dạy rất là tức cười, rất là vui, là để encourage Vân Anh viết nhiều á, thì mẹ nói là mỗi chữ được một đồng. Thì nên lúc đó Vân Anh cứ đếm từ từ, đếm là một email này 25 chữ được 25 đồng. Yeah. Nơi tiếng mẹ thương vô bờ,
đưa con vào đời bằng vần thơ. Kim Anh cùng chương trình Thế hệ thứ hai thân chào quý thính giả của chương trình phát thanh Việt ngữ. Quý vị vừa nghe những chia sẻ của một số bạn trẻ gốc Việt thế hệ thứ hai sinh ra hoặc lớn lên trên đất Úc là Vinh Giang, Vân Anh và Hồng Hiếu xung quanh chuyện học tiếng Việt. Với những bậc cha mẹ có con sinh ra hay lớn lên ở hải ngoại, được nghe con nói tiếng mẹ đẻ có lẽ là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng bên cạnh đó, đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ của ba mẹ và con cái cũng như tất cả các thế hệ trong gia đình. Làm sao để gieo trong lòng con trẻ tình yêu tiếng Việt và làm sao để giữ gìn tiếng Việt cho con? Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của chị Lâm Anh Đào đến từ Melbourne.
Cách đây hơn một năm, quý thính giả đã từng nghe câu chuyện về người mẹ Việt năm con với trên 3.000 công thức nấu ăn được đông đảo các bà mẹ yêu thích và học hỏi. Đó chính là chị Lâm Anh Đào. Lần này, chị Anh Đào một lần nữa góp mặt cùng chương trình với những chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân trong việc dạy con học tiếng Việt. Không chỉ dạy 5 người con của mình học tiếng Việt, cả nói, đọc và viết rành rẽ, chị còn dạy tình nguyện cho các em gốc Việt có ba hay mẹ là người Tây, để giúp cho con cũng như các em nhỏ mau chóng tiếp thu với ngôn ngữ thứ hai. Chị cũng soạn riêng cho mình những cuốn sách dạy tiếng Việt với các phương pháp đơn giản và dễ hiểu. Xin chào chị Lâm Anh Đào. Thì được biết là chị Lâm Anh Đào đến Úc vào năm 1985 khi còn là một học sinh trung học. Hiện giờ chị là mẹ của 5 đứa con rồi. Vậy thì chị có thể cho biết là các con của chị có nói được tiếng Việt không?
Chào em Kim Anh. Thì như em hỏi thì thật ra là chị tới Úc thì rất là lâu, nhưng mà vì muốn duy trì cho con của mình nhớ về nguồn cội của mình á, thì chị đã cho con chị học tiếng Việt từ lúc bé bắt đầu 5 tuổi. Và hiện nay thì tất cả các con của chị đều nói tiếng Việt và viết tiếng Việt rất là lưu loát.
Chị có thể được xem á, là thế hệ 1.5 và các con của chị là thế hệ thứ 2. Người Úc gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Úc. Thì như chị vừa mới chia sẻ là các con của chị đều có thể nói và viết tiếng Việt tốt. Thì chị có thể chia sẻ là làm thế nào mà chị có thể dạy con cái nói tiếng Việt rồi đọc viết tiếng Việt một cách hiệu quả như vậy?
Nói ra thì việc dạy thêm một ngôn ngữ cho các bé sinh ở Úc là một việc không phải là dễ. Nhưng mà để mà mình biến đổi từ cái dễ thành cái khó từ cái dễ đó, thì chị bắt đầu cho con chị học từ lúc mà bé 5 tuổi, tức là bé vào trường tiếng Anh, thì bé ở nhà bắt đầu học tiếng Việt luôn. Thì cái phương pháp chị dạy thì nó hoàn toàn không có giống như ở ngoài trường. Chị lên một cái phương pháp dạy của cá nhân chị để chị dạy cho con. Thì đầu tiên thì 29 chữ cái cũng như là 11 âm phụ đó, âm ghép đó, và những cái thanh dấu là chị dạy cho bé phải là nắm vững. Sau đó chị mới tập cho bé đánh vần. Và cái vần của chị thì chị cũng soạn sẵn ra cho bạn, cho các con của chị. Thì tại vì trong sách đôi khi nó không có đầy đủ đó em, thì chị soạn sẵn ra và chị cho bé học, bé đọc. Phải chắc chắn là bé phải nắm vững cái căn bản của cái sơ khai của tiếng Việt đó. Thì khi mà bé nắm vững rồi thì bé học rất là nhanh.
Nhưng mà các bé có than thở là sao tiếng Việt khó quá, rắc rối quá không chị?
Tại vì như là chị vừa nói là mình cho học ngay từ lúc ban đầu đó em. Thì bé chưa có một cái phản ứng đâu. Tại vì cái lúc này là cái brain của bé nó mới mở thôi. Thì nó tiếp thu rất là lẹ. Và chị học, chị dạy cho bé thì không có phải là dồn ép. Có thể nói là vừa học vừa chơi đó. Tức là một ngày chị dạy cho một cái chữ cái như A. Thì ngày mai tới Á. Á thì vừa viết Á vừa viết A luôn. Thì bé phải vừa viết vừa đọc thì bé nhận diện được cái chữ đó ngay. Cứ như vậy thì 29 chữ cái là hết 29 ngày của chị rồi. Và sau đó thì mình đọc viết dấu. Rồi viết dấu thì cái 5 cái dấu này hầu như là đa số nếu mà mình dạy không kỹ là bé sẽ bỏ dấu sai. Cho nên chị sẽ bỏ ra 2-3 ngày để cho bé make sure là phải nhớ cái dấu. Rồi thì xong đó là chị mới đầu ghép chữ. Thì ghép chữ rất là nhanh em ơi. Tại vì bé biết rồi đó, như là chữ cá hoặc là chữ ba hay chữ mẹ rất là đơn giản. Và khi mà rành cái ghép chữ đó rồi á thì chị tiếp tục dạy cho bé học vần. Thì có một cái căn bản đầu tiên mà nắm vững rồi thì tiếp theo nó rất là dễ. Chị nói thiệt là chị không có gặp một khó khăn nào trong cái vấn đề mà dạy tiếng Việt cho con. Và con chị cũng không có nghe than thở. Như là em thấy trên cái video của bé Út với chị thì đọc đó, rất là lưu loát. Và viết cũng vậy. Chị rất là, chị always là spend time cho khoảng 20 phút tới nửa tiếng để đọc cho bé chính tả cũng như là chỉ cho bé cách đánh vần đó. Và nghe bé đọc lại trên những cái tin tức hoặc là báo chí gì đó. Đó là cái mà phương pháp mà chị dạy cho con chị. Cho nên qua 5 tuổi là con hầu như là viết, đọc và nhận mặt bằng chữ rất là đơn giản.
Vậy là như chị nói là chị bắt đầu dạy con học tiếng Việt khi mà bé bắt đầu 5 tuổi và bắt đầu học tiếng Anh là vô trường preschool đúng không chị?
Đúng rồi em.
Vậy thì bé lớn nhất của chị năm nay là bao nhiêu tuổi ạ?
À, đứa con trai lớn của chị năm nay là 16 tuổi rồi.
Chị có nhận thấy là có phải là càng lớn khi mà các con á, đi học nhiều hơn, tức là khi mà vào trường học nhiều hơn và phải dùng nhiều cái thời gian để học tiếng Anh nhiều hơn và hòa nhập vào cái xã hội Úc nhiều hơn, thì các con sẽ càng nói tiếng Việt ít đi và ngại nói tiếng Việt hơn? Thì con lớn nhất của chị 16 tuổi, thì bé có gặp phải cái trường hợp này không chị?
Em nói một câu, em hỏi một câu hỏi rất là hay. Thật ra nếu mà chúng ta không có nói tiếng Việt ở nhà nhiều với bé đó, thì dù có dạy cách mấy, thì khi mà bé gia nhập vào thế giới bên ngoài, tức là vào trường tiếng Anh đó, thì sử dụng tiếng Anh của bé là chính, thì bé rất là mau quên. Chính vì vậy mà gia đình của chị á thì luôn là nói tiếng Việt ở trong nhà. Tại vì như vậy đó, tại vì có thể ở bên đây môi trường mà giao tiếp rất tiếng Việt rất là khó, em hiểu không? Mình không có thể đi ra ngoài giống như ở Việt Nam, mà khu vực chị ở cũng không có có người Việt nữa. Cho nên vợ chồng chị luôn là nói tiếng Việt với con, và dùng những trên bàn ăn hoặc là nói chuyện về hỏi hàng ngày của con đó, thì mình chị dùng bằng tiếng Việt, trừ khi chị dạy tiếng Anh cho con thì chị mới dùng tiếng Anh thôi.
Thí dụ như mà khi mà nói tiếng Việt với con mà con á nó không có trả lời mình bằng tiếng Việt, thì như em nghe có một số người nói là nếu mà con nói trả lời bằng mình bằng tiếng Anh hay nói tiếng Anh thì mình sẽ không có trả lời lại, hay là im lặng như thế nào đó cho đến khi nào mà bé nói trả lời bằng tiếng Việt thì mình mới trả lời.
Không, chị không có áp dụng các phương pháp đó đâu. Thường thì chị dùng ở khuyến khích em. Khuyến khích thì những đứa con của chị qua thì chị biết khi mà ở nhà mình nói như thế thì mình ra ngoài bé học tiếng Anh thì rất là giỏi hơn tiếng Việt rất là nhiều rồi. Bởi vì đó là cái ngôn ngữ chính của bé mà. Khi về nhà mà bé biết ba mẹ nói tiếng Anh nữa, cho nên bé thường là dùng tiếng Anh. Nhưng mà chị thường nói là không, mẹ thích nói tiếng Việt. Tại vì mẹ biết là tiếng Anh của con rất là giỏi rồi. Bây giờ chúng ta về nhà, chúng ta hãy là nói tiếng Việt cho nó vui hơn, mẹ thích nói tiếng Việt hơn. Và cái cơ bản là con chị đã biết đọc với viết và đã dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt từ lúc nhỏ đó em. Thì nó chị bé không có gặp trở ngại. Còn nếu mà em nói mà không có dạy đó, thì bé rất là mau quên. Và cái sử dụng tiếng Việt mà như vậy á, thì bé sẽ không có hiểu được khi mình dùng cái từ gì để mình nói với mâm hoặc là với ba như thế nào cho nó đúng á. Mà con đích thì muốn nói cho lẹ đó. Tiếng Anh thôi.
Có nghĩa là không phải là mình chỉ duy trì nói tiếng Việt trong gia đình hàng ngày với con cái mà phải kết hợp cả dạy nữa đúng không chị? Có nghĩa là vừa dạy vừa nói
em
tiếng
nói
Việt
đúng.
Trong gia đình.
Đúng, phải dạy cho bé rồi mình mới nói. Chứ mình không dạy thì bé làm sao bé nói được. Tại bé không hiểu thì bé không thể nào trả lời với mình một cách lưu loát. Mà bé sẽ mất cái tự tin nữa. Không biết là mình có hiểu không nữa, mà sợ trả lời sai nữa hơn thì lại mất cỡ.
Theo chị á, thì nếu các bé mà không thích hoặc là không muốn học tiếng Việt thì sao? Chẳng hạn như là Kim Anh á, có nói chuyện với một số bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở đây á, thì có một số bạn nói, có kể lại là ngày xưa ba mẹ cứ cuối tuần là cho con đến học các lớp tiếng Việt ở các trường Việt ngữ, thì các em đều nói là không có thích lắm hay là nhiều lúc là bị bắt buộc. Mặc dù sau này á là khi mà các em lớn lên rồi có thể nói được tiếng Việt và các em nhìn lại á thì các bạn ấy nói là rất là cảm ơn ba mẹ là đã cho con đến trường tiếng Việt khi đó. Nhưng mà các bạn vẫn nói là hồi đó đi học là giống như là bị bắt buộc vậy đó.
Đúng rồi. Chị cũng là giáo viên ở trường Việt thì cũng thấy cái điều đó xảy ra. Hầu như các em nhỏ đều là đi học theo cái sự bắt buộc của phụ huynh. Tức là không có mấy thích thú đâu. Tại vì cuối tuần còn là cái ngày của bé mà còn bắt đi học nữa thì chả đứa nào thích. Nhưng mà theo nếu mà phụ huynh mà xác nhận được cái lợi ích của một môn tiếng Việt như hiện nay á, thì nên khuyến khích con đi học. Và nói cho ở trường hoặc là ở nhà cũng vậy, mình phải dạy cho con ở cái một chút xíu gì đó để con tới trường con học, con có thể hiểu được thêm về giáo viên dạy cho mình thì bé mới thích thú. Còn nếu mà ở nhà mình không có dạy gì hết đó em, mà bé đã học tiếng Anh mà tự nhiên cái bỏ vô tới tiếng Việt, cô giáo nói tiếng Việt bé không có hiểu gì hết, thì cái sự chán nản nó phát sinh rất là dễ dàng. Vì vậy mà chị ở tiện ở, ở trên cái đài SBS này thì chị cũng thực sự là muốn là phụ huynh hãy dạy tiếng Việt cho con mình khi mà bé bắt đầu và học tiếng Anh. Như vậy thì bé qua cái tiếng Việt á rất là đơn giản và bé không có bị chán nản giống như mà những trường hợp em vừa nói.
Kim Anh được biết á, chị không chỉ là giáo viên của con mà chị còn dạy tình nguyện cho các em có bố hoặc mẹ là người Tây và các bé là lại không thích tới trường. Theo như Kim Anh nghĩ á, thì với các bé mà có bố hoặc mẹ là người Tây á, thì việc học tiếng Việt lại càng khó khăn hơn. Như chị Đà vừa hồi nãy chị cũng có chia sẻ là chị có một cái giáo trình riêng, một cái phương pháp riêng để dạy cho các bé nói tiếng Việt tốt hơn, thì chị có thể nói rõ hơn về cái phương pháp này được không và làm thế nào để chị giúp các bé mau tiếp thu với ngôn ngữ thứ hai là tiếng Việt?
Thì hiện tại chị có một cái lớp dành riêng ở tại nhà cho các bé mà có ba mẹ Tây hoặc là Việt, tức là hai người có hai ngôn ngữ. Thì dạy với các những bé này thì nó khó hơn là những bé mà có cha mẹ đều là người Việt. Bởi vì cái ngôn ngữ của bé ở nhân vừa Tây, cha Tây hoặc mẹ Việt lộn, cho nên chị thường là dùng song ngữ để dạy các em. Và đầu tiên thì chị không gò ép các em phải nói hoàn toàn tiếng Việt với chị. Như vậy thì bé rất là sợ. Và chị sẽ từ từ, ví dụ như là chị dạy cho 29 chữ cái trước giống như những em mà có ba mẹ người Việt. Và nó thời gian nó sẽ lâu hơn. Nó lâu hơn một chút nữa. Và như vậy thì chị vừa dạy vừa cầm tay viết và cứ đọc tới đọc lui. Có thể là với các em người Việt hoàn toàn đó thì chỉ đọc 10 lần thôi, thì với những cái bé này đọc tới 20 lần nữa thì mới nhớ. Và khi mà bé nhớ rồi á thì chị cho viết, nhớ, viết, đọc. Rồi cô chị sắp xếp sách lại, chị đọc cho bé viết. Khi nào mà chị make sure là bé đã nhớ rồi, chị mới qua một cái chữ khác. Thì hiện nay thì những cái bé của chị á, 10 bé thì đã có 8 bé là rất là hoàn chỉnh, là hoàn thành cái chương trình phương pháp đầu tiên của chị là 29 chữ cái với các dấu đó. Thì bắt đầu là chị đã ghép chữ nè, thì mất hết của chị là 2 tháng. Thế nhưng mà về thì ba mẹ thường thì bản thân chị á, với cái kết quả mà như vậy, hoàn hảo như vậy, không phải là ở công của chị hết đâu, mà là chị có soạn ra một số bài và chị đưa cho phụ huynh đó, giúp chị về nhà cứ đọc tới đọc lui cho bé 5-10 phút thôi. Như vậy khi bé trở lại với chị á là bé đã nắm vững rồi, thì chị mới có thể tiếp theo một cái bài mới của chị nữa. Tất cả mà dạy các em á đều phải xuất phát từ cái lòng và cái tâm nữa, và có một sự kiên nhẫn nữa. Tại vì dạy các em nhỏ không giống như mình dạy cái người lớn đâu, rất là khó.
Đúng rồi, tức là phải làm sao cho bé cảm thấy là vui khi học nữa, đúng không chị? Chứ không đúng phải là rồi, giống như là bắt buộc bị học.
Lúc nào mình cũng phải khen em. Lúc nào cũng phải khen, phải khuyến khích. Ồ, con nó viết cái này hay, đẹp quá, chữ này. Mình phải khuyến khích. Con nít mà mình càng khuyến khích, bé mới thích. Còn mình chê một cái là thôi luôn á.
Theo chị á thì cái bất đồng ngôn ngữ giữa hai thế hệ, tại vì chẳng hạn như là nhiều lúc con á thì không có nói rành tiếng Việt mà ba mẹ thì lại nói tiếng Việt tốt hơn là tiếng Anh chẳng hạn vậy, con thì nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt, thì những cái bất đồng trong ngôn ngữ giữa hai thế hệ nó sẽ gây ra cái khoảng cách trong những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của con cái hay không. Thí dụ như là hết trung học xong rồi con phải chưa biết là phải chọn lựa cái ngành nghề nào, nhưng mà lúc đó thì lại nghĩ là trời ơi, bây giờ nói tiếng Việt á thì cũng không có diễn tả được hết cái ý mình muốn, mà bây giờ nói tiếng Anh sợ ba mẹ cũng không hiểu hết ý mình muốn, xong rồi cái thôi khỏi nói gì hết luôn, thôi tự mình quyết định chẳng hạn như vậy.
Thì đúng là nếu mà trong gia đình mà bắt đồng ngôn ngữ á là nó có một sự xa cách. Bởi vì cả hai đều không tìm được tiếng nói chung. Vì vậy mà ở đây chị muốn nói, nếu mà ba mẹ thật sự là muốn, lúc nào cũng muốn là gắn kết với con mình. Vì vậy mà nếu mà ba mẹ mà không rành tiếng Việt, mà đa số ở Úc không phải ai cũng rành tiếng Anh đâu. Họ nói tiếng Việt là nhiều đó, thêm mà chị thấy đó, thì nên khuyến khích con mình, cho con mình đi học tiếng Việt ngay từ lúc nhỏ. và nên sử dụng tiếng Việt nhiều với các con. Đừng để các con một khi đã lớn rồi mình mới nhận thấy rằng ồ, mình phải cho con đi học tiếng Việt bây giờ, thì lúc đó đã hơi bị trễ. Tại vì lúc đó là tiếng Anh của bé nó đã ăn sâu vào rồi, và tiếng Việt của mình thì nó có thanh có dấu nữa, nó khó phát âm lắm em.
Yeah.
Mà lớn rồi đi học mất cỡ không chịu đi nữa đâu. Đó là cái điều rất là quan trọng mà trong một gia đình mình cần để ý tới. Thì giống như Kim Anh nói, thì nếu mà một khi mà ngôn ngữ mà không tìm thấy một ngôn ngữ chung đó, thì có một sự xa cách trong gia đình, thì từ đó cha mẹ và con cái nó cũng có, nó không có hàn gắn, nó không có thân thiết giống như là những cái gia đình mà có chung một tiếng nói trong trong một cái family, thì nó có một cái sự đồng cảm với nhau hơn.
Khi mà các con của chị còn nhỏ thì chị Đào có kỳ vọng nhiều vào việc là con cái mình biết nói tiếng Việt hay không? Bản thân chị
Nếu mà mình nói không là mình hơi bị nói xạo đó nha. Thật ra là chị rất là mong con chị phải biết nói tiếng Việt và viết tiếng Việt. Không những nói mà phải viết tiếng Việt nữa. Bởi vì với chị, dù có đi đâu xa, ở đâu xa thì mình vẫn là người Việt. Mình phải nhớ về nguồn cội của mình, mà để chứng minh mình là người Việt, mình là mình phải biết nói tiếng Việt. Ngoài ra các con của chị nó cũng muốn làm thiện nguyện cho và giúp đỡ những cái cộng đồng người Việt sống ở Úc. Thì bé luôn ý thức được môn tiếng Việt đối với bé rất là quan trọng. Cũng như bé Lina hiện nay của chị là thông dịch viên tại trường. Tại vì ở bên đây bây giờ các cả các trường mà trong đó có Việt Nam, họ thường đi qua tham quan để mà đưa con qua bên đây học đó em. Thì các bé không có nói tiếng Anh được. Thì các ở trường cần phải có thông dịch. Thì Lina hiện nay là đào thông dịch như vậy đó. Chị cảm thấy rất là vui và tự hào với đứa con của mình. Bởi vì ngay bây giờ bé đã biết nói và hiểu được tiếng Việt một cách lưu loát như thế.
Dạ, cảm ơn chị Lâm Anh Đào rất là nhiều đã chia sẻ ý kiến cũng như là tham gia cái chương trình hôm nay ạ.
Đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ.